Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Chân tâm, chân tâm, chân tâm tự giác thông hành triển. Góp ý dựng xây một mối hiền, đạo đức giúp hồn không lụng bại. Từ tâm phát triển tự nhiên hiền, Lương Sĩ Hằng. Rồi, bài chân tâm này chắc cũng có học rồi, bây giờ các bạn còn nhớ gì không? Chân tâm là cái gì?
Dùng đóng gió anh bảo
Xin mời chị.
dạ. Thì theo anh nghĩ là cái chân tâm á, là nằm trên đỉnh đầu, thì cái người tu vô vi á, có thanh điển thì dời từ cái phàm tâm lên chân tâm. Và thứ hai nữa là chân tâm cũng là cái chân hồn nữa, chân hồn bất diệt nữa. Xin hết.
Rồi, cảm ơn chị Vinh. Còn ai có gì khác không? Còn ai nhớ cái gì khác không? Có gì khác không? Chuyên tâm này học học đi học lại hoài mà.
Thanh xin phép có ý kiến anh Bảo.
Dạ, xin nghe. Mời.
Theo cái nhớ của Mười Thanh là chân tâm thì cái này cũng có học rồi, anh Bảo cũng có giảng nhiều rồi. Mà đều do cái đầu của mình nó nhiều cái nó cũng hay quên lắm, thành ra theo nhớ nhiều thì mình đóng góp nhiều. Thì theo Mười Thanh thì thấy cái chân tâm là cái tâm nó đã sáng suốt rồi, và lúc nào á là cũng là hết sức là chân thành, hết sức á là thật thật lòng, thật thà, không có xiên xẹo. Và cái chân tâm này cái hiểu biết á rất là thông thông suốt, kêu bằng cái hiểu biết quán thông á, cho nên là không có, nói chung là chân ta đã đi đến chân tâm á, thì không còn dính mắc một cái vấn đề gì là ở không có hướng ngoại, luôn luôn lúc nào cũng hướng về là cái tâm là tu học, và lúc nào cũng là sáng suốt để nhận định tất cả những vấn đề trong vấn đề tu học. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị. Thì cũng có những điểm đúng đó, cũng có nhớ nhớ những điểm đúng đó. Ai nhớ gì khác nữa
Dạ em có ý kiến, em nhớ là chân tâm là cái tâm trong sáng, an nhiên tự tại trước mọi cái cảnh, nhau mà không có bị ngoại cảnh chi phối,
Dạ.
không
Rồi.
có bị động vì việc đời.
Đúng rồi, không có động nữa. Rồi, còn gì nữa không? Các bạn nói hết đi rồi chúng ta ôn lại.
Chân tâm là cái điển tâm ấy chú,
Chân tâm cũng là điển tâm. Điển tâm ở đâu?
mà nó nằm ngay trung tâm bộ đầu của mình ấy. Mà chân tâm thì nó phải qua khỏi bộ đầu của mình rồi.
Chân tâm thì nó có hai chỗ. Nếu mà còn thấp á thì nó trung tâm bộ đầu. Nếu mà lên đi ra khỏi bản thể á thì nó ba tấc. Rồi còn gì nữa, có ai nhớ gì khác không?
Chân tâm có thể là nói là chân điển của phần hồn.
Để gì nữa, rồi có bạn nào đóng góp nữa không? Không có thì thầy giảng rất nhiều về chân tâm. Thì bây giờ mình sẽ ôn lại một phần.
Mình trong này nhẹ nhàng chút.
Bây giờ mình sẽ ôn lại một phần nha. Chân tâm thì thầy giảng rất là nhiều. Đây là một cái đề tài chánh. Bây giờ mình nghe rồi mình ráng ghi lại để mình nhớ. Tại nó nhiều chuyện hay lắm. Mà nó cũng là một cái đề tài quan trọng. Phàm tâm, cái chân tâm còn cái phàm tâm nó nằm ở đâu?
Cái phần tâm nằm ở con tim anh,
Cái phàm tâm á, đi tìm ha,
con tim
cái phàm tâm nó khác cái chân tâm ở chỗ nào?
phần tâm á, là nó khác cái chân tâm, cái là khi còn phần tâm á, thì còn lấn cấn coi như là bị cái việc đời nó lôi cuốn, tức là trong tình tiền duyên nghiệp, rồi bị cái trần đời luôn luôn mà bị lôi cuốn hết.
Còn nếu mà chân tâm rồi á, thì tâm sáng suốt rồi, không còn dính dáng bất cứ gì về chuyện đời, mà chỉ lo tưởng về bề trên, tưởng về Phật, tưởng về thanh điển mà tu thôi.
Rồi bây giờ mình nghe từ từ đi rồi mình sẽ nói tiếp nha. Giờ các bạn coi hình được thì coi, chừng nào coi hình không được thì mình sẽ nghe hơn.
Bây giờ qua về phần tâm, thưa thầy, có phàm tâm và chân tâm. Về phàm tâm nằm ở đâu và chân tâm nằm ở đâu? Phàm tâm là muốn tha dục, muốn được, muốn có mà không biết cái có từ đâu đến. Phàm tâm là chỉ có muốn thôi, tham muốn. Còn cái chân tâm là hóa giải, thăng hoa thanh nhẹ. Chân tâm như bây giờ chúng ta đang nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm hóa giải thanh nhẹ, ngồi đó rất thấy khỏe nhẹ, nghe qua âm thanh không thấy bận rộn nữa.
Rồi các bạn nhớ gì?
Tức là cái phàm tâm là chỉ có muốn, tham dục, tham, còn chân tâm là hóa giải, thanh nhẹ, thăng hoa.
Rồi, bây giờ cái phàm tâm tham muốn. Chứ gì cái phàm tâm đó, thầy nói tham muốn nhưng mà tham muốn cái gì? Ra cho những cái ví dụ tham muốn của cái phàm tâm đi.
Nó là tham dục rồi tham tình, tham tiền, tham đủ thứ ấy chú.
Tham dục là một chuyện, rồi gì nữa, có cái gì cụ thể hơn không? Tham tham tình, tham tiền, rồi gì nữa, tham gì nữa, nó còn nhiều cái tham lắm. Cái phàm tâm có nhiều cái tham, nhiều cái ham muốn là nhiều cái tham lắm, nhiều cái ham muốn, nhiều cái mê lắm. Còn cái gì
Nó
nữa?
thích, nó thích đi chơi rồi
À
nó
đúng rồi
thích
đó,
hơn thua,
nó
thích
thích đi
giận
chơi,
hờn.
nó thích đi chơi, nó thích đi chơi. Bây giờ vô đạo rồi mà nó cũng còn thích đi chơi, nó thích đi gặp người này gặp người nọ vậy á, đó là nó hướng ngoại, nó cho cái xác này đi gặp cái xác khác nó vui, thành ra nó khoái những cái cuộc hội họp lắm, nó còn mê cái đó lắm, nó chưa có biết trở về với cái chân tâm. Cái chân tâm là nãy thầy nói, thầy ngồi đó nó không còn bận rộn nữa. Tại vì khi mà mình di chuyển cái xác này đi là rất nó kéo theo rất là nhiều cái sự bận rộn, mà mình mê cái đó đi. Bây giờ con người ta nói thiệt, sống ở đời nếu mà sống với cái phàm tâm thì nó có chỉ có những cái ham muốn đó thôi. Còn nếu mà mình lấy đi hết những cái ham muốn đó, mình trở về với cái chân tâm thì lục căn lục trần ở đây nó thấy cái đời nó vô vị quá, phải không? Đâu còn gì vui nữa. Nếu mà khoát hết tất cả những cái gì của phàm tâm thì nếu mà mình lý luận về cái mặt đời thì cuộc sống này nó vô nghĩa quá, đâu còn gì vui nữa. Ngoại trừ mình dốc lòng tu thì lúc đó nó sẽ có ý nghĩa. Mà nếu mà mình không vững thì lục căn lục trần của mình nó sẽ đùng đủ mọi lý lẽ để nó biện hộ cho cái ham muốn của nó, hướng ngoại của nó. Cái đó có, cái đó mình phải nhìn nhận. Bây giờ tu mấy chục năm cũng vậy thôi. Miệng mình có nói đạo nhưng mà mình không nhìn thấy mình thì mình vẫn còn những cái bị nó chuyện đó nó quyến rũ mình. Mà không những mình bị nó quyến rũ, mình còn đi quyến rũ người khác nữa, tại đông nó mới vui. Nếu mà ít quá thì nó không vui, thành ra mình sẽ đi quyến rũ thêm những người khác nữa. Đó, mình mới thấy cái phàm tâm nó ghê gớm chỗ nào. Thầy nói rất đơn giản phải không? Những tham muốn, nhưng mà mình phải nghiên cứu kỹ coi những cái tham muốn đó là cái gì, trong đó mình có bị dính không?
Có
Cái đó mới quan trọng. Chứ mình nghe chữ tham muốn thôi là tham muốn, không có gì đặc biệt. Nhưng mà mình xét kỹ coi những cái tham muốn đó là cái gì và mình có dính nó không, thì lúc đó mình mới có cơ hội sửa sửa. Chứ bây giờ mình mấy chục tuổi đời rồi, mình cứ để nó lôi cuốn mình đi theo cái chuyện ngoại cảnh hoài, không bao giờ mình biết quay trở về hết. Mình đi ra ngoài thì mình rước cái gì?
Rước
Ừ. Rước sự động loạn, rước sự bận rộn là rước trượt chứ đâu có phải rước thanh. Thì nó ngồi tu thiền là phải ngồi trụ một chỗ để tu. Còn mình còn ham vui á, là mình phải đi đây đi đó, mình ngồi một chỗ mình không có chịu đâu. Tại vì mình nói bây giờ mình đâu còn sống bao nhiêu năm nữa, tiền bạc thì có dư nhưng mà lấy tiền nó để làm gì nếu mà mình không hưởng thì đâu, cái cuộc đời này nó đâu có vị gì nữa, tiền nó cũng đâu có ý nghĩa gì, phải không? Mình phải hưởng. Mà thầy nói là sống tạm để cứu đời chứ đâu phải hưởng thụ, đâu có cái gì để hưởng đâu. Nhưng mà lục căn lục trần nó sẽ biện trên cái lý là sống là phải hưởng, có tiền là phải hưởng, chứ có tiền mà không đi chơi, không đi ăn uống hay làm gì, có gì vui đâu, tiền đâu có mua vui được nữa, hết vui vui được rồi. Chỉ có người đạo thì lấy tiền làm phước thì còn thấy vui, chứ nếu mà người mà tâm đời á, có tiền mà không đi chơi á, là hết vui rồi. Nói thiệt. Nhưng mà đời nói thiệt là chỉ có ăn với chơi là vui nhất thôi. Mà bây giờ mình dẹp hết cái ăn chơi thì phải có cái gì thế vô chứ. Là mình phải ngồi một chỗ mình tu được á, thì lúc đó mình mới giảm cái sự ăn chơi. Còn nếu mà mình chưa có ngồi một chỗ mà quay trở về với mình á, thì đương nhiên cái ăn chơi nó sẽ lôi cuốn mình. Ăn chơi nó lôi cuốn mình á, thì mình sẽ đi rủ bạn bè để ăn chơi chung với mình cho nó vui, chứ mình đi ăn chơi một mình cũng đâu có vui. Phải không? Thành ra cái chuyện đời nó lôi cuốn là lôi cuốn cái chỗ đó. Mình nói những cái chuyện thực tế thôi, để cho lục căn lục trần nó không có đường chạy chối. Mình nói cái chuyện rất là thực tế, không có nói chuyện xa vời. Cũng nói chuyện đạo nhưng mà mình đem những cái thực, cái sự thực mà nó mình đã gặp phải trong cuộc sống của mình đó, mình đem ra mình nói nó mới là có thực chất. Còn mình nói nếu mà nói chỉ có tham muốn thôi, tham muốn rồi sao, đâu có gì đâu, mình thấy mình đâu có dính ở trong đâu. Nhưng bây giờ mình moi kỹ ra mình thấy mình bị dính ở trong, thì cái đó tùy theo cái sự thức tâm của mọi, của phần hồn của mọi người thôi. Thấy không gì? Nếu mà phần hồn thức tâm á, thì phần hồn nó có thể là nó sẽ giáo dục lại lục căn lục trần. Còn nếu mà phần hồn không có thức tâm á, thì phải đi theo lục căn lục trần. Nó đề nghị những cái đó là mình phải đáp ứng, mình phải đi theo. Đó, thì giờ có hai đường để đi. Một đường là trở về làm chủ lấy mình. Một đường á, thì mình để lục căn lục trần tiếp tục lôi cuốn mình. Là lúc đó mình mới thấy rõ cái trình độ của phần hồn mình nó như thế nào. Nó có thật sự thức tâm và thấy rõ cái đường đi không? Hay là vẫn còn tiếp tục cái đường cũ là nó không có sự thức tâm? Không biết rõ con đường nào đi lên và con đường nào đi xuống. Thiệt ra nó rất là đơn giản, nhưng mà phần hồn thức tâm à, thì nó mới thấy rõ và nó mới áp dụng vô cuộc sống của nó được. Còn nếu mà phần hồn nó chỉ nói thôi á, mà nó không thức tâm á, thì nó vẫn tiếp tục đi theo đường cũ thôi. Thành ra mình cứ coi theo cái cuộc sống của mình, coi mình có thay đổi được cái gì tốt đẹp hơn không, hay là mình vẫn tiếp tục cuộc sống như hồi xưa. Thì cái đó mình mới mới đo lường được cái sự thức tâm và cái sự quay đầu của mình. Mình biết rõ là mấy chục năm nay là mình đi sai lối, sai đường lạc lối rồi. Mình hướng ngoại, mình chạy theo cái sự động loạn. Mà bây giờ mình có quay đầu trở về được hay chưa? Hay là mình vẫn còn tiếp tục đi theo con đường đó? Cái đó mới là quan trọng. Mình tu là phải tự xét. Tự xét lấy mình thôi chứ không cần ai xét với mình, mà người khác cũng không cần xét mình. Tại cái đường tiến hóa của mình mà. Đâu phải đường tiến hóa của người ta đâu mà người ta lo. Nhưng mà mình tự xét mình biết. Mấy chục năm nay rồi, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng đã lầm đường lạc lối rất nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà muốn trở về chân tâm, mình có thức tâm chưa? Mình có chịu quay đầu chưa? Hay là mình tiếp tục đi theo con đường cũ? Tham muốn đó, cái đó là phàm tâm nó lôi cuốn. Mình phân tích cái phàm tâm mình thấy nó nguy hiểm. Lát nữa còn nghe mấy cái clip khác thầy còn nói nữa. Còn cái chân tâm á, là nó quá giải, nó không có rớt nữa mà nó quá giải. Quá giải nó mới thanh nhẹ. Còn mình đi chạy, mình rước cái sự động loạn bên ngoài, làm sao mà thanh nhẹ được. Mình quá giải không có bao nhiêu hết trơn, mình đi rước là nhiều. Đi ra ngoài là chỉ rước động thôi à, gặp đông người là chỉ rước động thôi à. Thị phi thì rất là nhiều, không có ai mà gặp đông người mà nói chuyện đạo hết trơn, ít lắm. Ít có người đủ cái tâm đạo mà đi ra ngoài đông mà để nói chuyện đạo. Thường thường mà đi thích đi đông người á, chỉ thị phi là nhiều thôi. Mà rước chuyện thị phi là rước rác, chứ đâu có quá giải. Sự thật là vậy đó. Bây giờ mình nhìn lại mình để mình biết cái trình độ của mình, phần hồn của mình nó mê muội cỡ nào mình biết. Khi nào mà đi gặp đông người mà nói chuyện đạo không? Phần lớn là nói chuyện thị phi không nè. Vui, hướng ngoại, chỉ có thị phi thôi chứ đâu có gì khác hơn. Còn còn chân tâm á, là hãy ngồi đó, chú ý cái điển nó rút, không bận rộn nữa, mình trụ cái điển nó khác à. Đó, cái đó là một cái clip đầu mình nghe về chân tâm á, nghe tiếp nha.
Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đối diện? Phàm tâm cũng vậy, nãy giờ cũng nói chuyện đời, không nói chuyện thị phi, nói chuyện không A không B, nói chuyện tư bệnh về chắc chết thế này kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không có một ngày mà không ra cái việc gì hết. Rồi chuyện phàm tâm thị phi, chuyện A B cũng đem gì nói, mà chuyện mình không khai thác. Còn chân tâm có chỉ nghe và hành và niệm tập và tìm cái gì để ban ơn cho đối phương, tìm cái gì để giúp đỡ cho đối phương, chứ không có nói là đi mét như này chứ mà không, không có gì đó. Làm sao giúp đỡ cho đối phương, phục vụ đối phương, đó là chân tâm.
Rồi, các bạn nhớ gì thầy nói gì, giữa phàm tâm và chân tâm mình để thấy rõ, phân biệt rõ hai cái.
Thầy nói phàm tâm á, là nói chuyện thị phi, nói chuyện người khác. Còn cái chân tâm á, là nghe và tìm cách mà giúp đỡ người khác, phục vụ người khác.
Đó, mình thấy rõ không? Thầy nói là chuyện thị phi, chuyện ông A ông B, không có nói chuyện gì khác hơn hết đâu. Mà mình đi gặp đông người á, thì cái chuyện gì nó xảy ra? Mình ham vui, mình đi gặp đông người á, thì chuyện gì nó xảy ra? Bây giờ cho mình đi gặp bạn đạo đi, không phải đi gặp người thường nữa, mà đông bạn đạo ơi, chuyện gì nó xảy ra? Các bạn thường đi gặp, các bạn biết á, giờ nói thiệt đi.
Thị phi
À, tránh khỏi không?
tránh cũng
Không,
không khỏi,
không
nó
khỏi.
cũng vô nó luôn,
Không khỏi. Cái chuyện đó giờ nếu mà mình thành thật,
cũng vô thị
mình nhìn lại thì không khỏi. Gặp nhau đông người thế nào cũng bị. Tại phần
đúng
lớn,
vậy.
tại vì phần lớn là hướng ngoại. Chứ nếu mà phần lớn mà hướng nội á, gặp nhau á, nó chỉ dùng cái chân tâm mà nó bàn bạc về đạo pháp thôi, chuyện khác nó không nói. Nhưng mà nếu mà mình không có cái đủ trình độ để mà quay về bên trong và để khơi dậy cái chân tâm của mình để hướng về trời Phật á, thì cái hoàn cảnh này nó chắc chắn 100% nó sẽ xảy ra. Cái đó không thể nào chối cãi được. Nếu mà mình thành thật, mình tu hành mà mình thành thật với chính mình á, thì mình nhìn thẳng mình á, mình nói đúng rồi, tôi sai, tôi phải quay đầu tôi sửa lại, thì cái đó là mọi người là chân tu. Chân tu mà mình thấy cái sai mình ngoảnh đầu đi chỗ khác mà nó không phải mình, rồi mình tiếp tục mình đi con đường sai á, mình không phải là chân tu. Chân
Này nó
tu,
nhiều nữa.
chân tu là phải nhận sự thật, thật thà với chính mình, không có lường gạt mình nữa. Nếu mà biết rồi á, mà mình tiếp tục mình đi con đường đó là mình tự lường gạt mình thôi. Lường gạt quá nhiều rồi mà bây giờ mình tiếp tục mình lường gạt nữa thì làm sao mình nói mình tu, tu cái gì? Thấy không? Thầy nói rất rõ ràng, mà bây giờ thầy nói rõ là mình phải ngưng lại đó, mình coi coi mình dính vào chỗ đó, chỗ nào sự thật nó nằm ở đâu. Chứ mình đừng nói ông thầy ông nói vậy thôi, ông nói là chuyện ông nói, mình làm là cái chuyện mình làm nó không đúng. Ông nói là để thức tâm mình, để đánh thức phần hồn của mình, chứ không phải là để nói chơi. Ông Phật không có rảnh, ông Phật không có rảnh mà đi đây đi đó để nói chuyện cho mình nghe rồi mình bỏ qua. Sự thật nó vậy. Phàm tâm thì chỉ có thị phi, nói chuyện ông A ông B, chuyện mình không có ai khác. Nguy hiểm ở chỗ đó đó. Thành ra cái chuyện mà chân tâm á thì nó chỉ có bàn bạc, nó trở về không, nó không có nói, nó chỉ lo nó niệm Phật thôi. Vì nó ban được cái, nó gặt hái được cái gì thanh nhẹ, nó ban ơn được cho đối phương thì nó mới nói, nó phục vụ được cái gì mà hữu ích cho đối phương á nó mới nói. Còn mà nếu mà nó đem rác nó đổ cho đối phương á thì cái đó không phải là chân tâm. Tại vì nói chuyện thị phi thì phải nói qua nói lại, thì mình kể chuyện này người kia kể chuyện nọ, mình rước một mớ rác rồi mình đem mình đổ một mớ rác, nó trắng ra là nó như vậy. Mình biết được chuyện của người này mình nói cho người kia nghe thì không khác nào mình đi đổ rác cho người ta, rồi người kia nói cho mình nghe chuyện này chuyện nọ thì mình đi rước mớ rác đem về, rốt cuộc là trao đổi rác rưởi không mà, chứ không có trao đổi cái gì thanh nhẹ hết trơn á, không có phục vụ đối phương được. Cái đó chỉ hại đối phương mà hại chính mình thôi, thành ra nó không phải là chân tâm. Bây giờ mình thấy rõ, mình thấy rõ phàm tâm và chân tâm nó như thế nào. Rồi nghe tiếp nha, mấy bạn đạo nào mà không có nói chuyện xin vui lòng tắt mic giùm tôi nha. Rồi nghe thêm một cái thứ ba nha.
Cho nên chúng ta phải ý thức rằng chân tâm là quan trọng. Một người, mỗi người đều có cái chân tâm. Cái chân tâm là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì? Ông trời đã dạy quý vị có vợ có chồng học cái tha thứ và thương yêu. Con tôi nó hổn với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Vì tại sao tôi ở trong cái vị trí học từ bi và thực hiện từ bi? Tôi là người mẹ hiền trong gia đình. Con tôi vô lễ với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Để chi? Tôi mong rằng một ngày nào đó nó có vợ có con nó mới biết thương tôi. Thì nó phải qua những khóa học đó nó mới thấm thía, nó mới hiểu rằng cha nó thương nó, mẹ nó thương mẹ nhịn nhục nó chứ không phải nếu mà mẹ gì mẹ ghét nó thì lúc nó ra đời nó bóp mũi chết rồi đâu có để nó tới ngày nay. Cho nên chúng ta xuống đây là học hỏi tha thứ và thương yêu. Cho nên quý vị ở trong gia đình tuy rằng nó lục đục gia đình nào cũng lục đục hết, để chi? Để tiến, để tiến về gì? Tiến về chân tâm tha thứ và thương yêu. Không có gia đình nào yên hết. Không có gia đình nào yên, gia đình nào cũng lục đục hết. Vì chưa biết vị trí của chính mình. Nếu biết vị trí của chính mình thì mình trở về sự thương yêu thật sự, tha thứ và thương yêu thật sự, thì mình thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Gia đình mình có hạnh đức đàng hoàng. Cha biết vị trí của cha, con biết vị trí của con, vợ biết vị trí của vợ, thì tu thân biết tu bổ sự khiếm khuyết đầu óc mình sai lầm nghĩ bậy, mình buông bỏ đi mới kêu mình tu bổ. Tề gia lặp lại cơ tạng đâu đó bình an, ngồi đâu nó chỉnh đốn, không có sai lầm nào. Trị quốc bản tánh tham dục của mình phải trị được, phải nghiêm trị nó, phải giải tỏa nó, phải dẫn tiến nó. Bình thiên hạ, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái thức bình đẳng của chúng ta mới đem ra hòa cảm với tất cả mọi người. Chứ không phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là tôi học được mấy cái chữ rồi tôi ra tôi làm được hay làm không được. Chính bản thân bắt đầu hà thắng độ. Khối óc của tôi mang khối óc tinh vi của vũ trụ đã cấu trúc từ 7 ức niên mới thành ra một khối óc hiện tại. Quý vị ngồi đây với khối óc, chứ nếu không có khối óc quý vị ngồi đây có biết nghe có hiểu cái gì đâu. Khối óc nó tinh vi vô cùng mà chưa ai thua ai hết, mà chẳng ai thắng ai hết. Lúc cuộc mà hiểu quỷ rồi, hiểu rồi, trở về với chân tâm rồi, lúc đó chúng ta thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng, cái hạnh đức là quan trọng, tha thứ thương yêu và quan trọng, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự sống động kinh sống của vũ trụ thường xuyên nhắc nhở chúng ta từ giây phút khắc Chúng ta có tứ quan, mắt mũi tai miệng, nhìn cái đó, hiểu cái đó mà hiểu không hết. Nhìn cái đó, ghét cái đó mà cũng không thấu đáo cái sự ghét của mình. Cho nên ông trời ông mở bốn cái cánh cửa này để cho chúng ta học hỏi rồi tiến thân. Khi mà chúng ta học hỏi trình đời, rồi chúng ta bước qua con đường đạo, chúng ta mới thấy rõ phần hồn.
Rồi, ở đây thầy nói cái chân tâm nó có những cái đặc điểm gì?
Thầy nói cái chân tâm là cái quan trọng là phải học cái tha thứ và thương yêu, học cái từ bi và thực hiện từ bi. Thì ở trong gia đình nào nó cũng có sự lục đục, bởi vì chưa hiểu được vị trí của cha, con, vợ, chồng. Thì thầy nói, thầy nhớ thêm là thầy nói là bản thân tức bất độ là thân độ. Rồi cái câu thầy nói là tề gia trị quốc bình thiên hạ.
Tề gia trị quốc bình thiên hạ là sao?
Tức là tề gia là lập lại trật tự bình an trong bản thể mình. Lập lại cái bình an trật tự trong bản thể.
Trị quốc là sao?
Trị quốc là trị cái bản tánh tham dục của mình.
Bình
còn thiên. Bình thiên hạ là cái hòa đồng với bên ngoài,
lấy cái thức bình đẳng đối xử với mọi người, kêu là bình. Bình thiên hạ là vậy, lấy cái thức bình đẳng đối xử với mọi người. Rồi còn thiếu cái gì nữa? Còn thiếu một cái nữa, cái chân tâm nó còn thiếu một cái nữa. Tha thứ và thương yêu là có rồi đó, còn cái gì nữa?
Thức hòa đồng.
Đúng rồi, thức hòa đồng. Mình mở được cái thức hòa đồng á, thì con người nó không còn mê chấp nữa. Con người mà nó chưa có mở thức hòa đồng á, là bắt buộc phải mê chấp thôi. Không thích cái này khen cái kia, chứ không thấy cái gì nó cũng đúng hết. Đúng theo trình độ của mọi người. Cho nên cái thức hòa đồng nó thuộc về chân tâm. Rồi, cần nghe thêm cái nữa nha. Nhiều lắm mà các bạn phải ghi đó, không ác quên á.
Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tên, cái tim, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà. Mỗi người bây giờ cũng mấy chục tuổi rồi, rồi mình thấy mình gạt mình nhiều quá. Đường nào mình cũng la hay hết mà không chịu tự tu. Mà ngày nay chúng ta thấy rằng ta dở ta mới bằng lòng tự tu. Mà khi tự tu rồi chúng ta mới thấy rằng ô, tôi đã gạt tôi một đoạn đường rất dài, rất uổng. Tại sao tôi gặp cái pháp lý này nó trễ quá. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi trễ, thật trễ.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì nãy thiện nói đó?
Thầy nói chân tâm là không có xảo trá, không tự mình gạt mình, gạt chính mình.
Mình không có gạt mình á, mình gạt mình chuyện gì vậy? Mình gạt cái gì mình gạt cái gì á? Mình gạt mình chỗ nào? Hồi nào? Mình gạt mình hồi nào? Lúc nào?
Mình xảo trá là mình đã tự gạt mình đó anh bảo.
Nghĩa là mình tưởng mình gạt người khác nhưng mà thiệt là mình gạt mình phải không?
Dạ.
Rồi mình có cái lúc nào mình gạt mình nữa không?
Dạ có chứ anh.
Lúc nào? Thầy nói nguyên cả cuộc đời của mình á, mình đã lường gạt mình quá nhiều rồi, bây giờ mình thức tâm. Mình thấy sao mà uổng quá, tại sao mình gặp cái pháp lý này nó trễ quá, giờ này lớn tuổi quá rồi. Thời gian còn tu học cũng không có bao nhiêu. Mà nếu mà mình không có tu đàng hoàng, mình đi còn đi theo đường cũ nữa là hết thời gian luôn. À, mình đã thức tâm, mình biết là mình gặp, mình đã hối tiếc là mình đã gặp cái pháp này quá trễ. Nghĩa là mình lớn tuổi rồi mình mới được gặp. Như là trong mấy chục năm trước đó, mình đã đi sai đường rồi. Và bây giờ mình gặp cái pháp này á, mình thức tâm, mình thấy nó quá trễ, mình tiếc quá, uổng quá. Tại vì mình gặp được cái pháp này sớm hơn, mình bớt lường gạt mình hơn. Mà bây giờ mình đã gặp cái pháp này rồi á, mà mình còn không có thức tâm mà để cho mình đi đổi cái chiều hướng đi của mình đó, thì nó còn uổng nữa, cái đó còn đáng tiếc hơn nữa, cái đó sẽ còn hối hận nhiều hơn là mình gặp trễ. Mình gặp trễ là tại cái duyên của mình không có được gặp trước thôi, cái đó là ngoài cái ý muốn của mình. Nhưng mà bây giờ mình đã gặp rồi mà mình không có thức tâm mà để cho mình quay đầu lại, cái đó là còn, cái đó còn ăn năn sám hối, mà tới hồi thức được còn khóc nhiều hơn nữa. Cái duyên ông trời ông cho mình thì mình đâu có làm gì hơn. Ông nói mấy chục tuổi mới gặp được cái pháp này thì đúng giờ đó mình mới gặp được, mà bây giờ mình gặp được rồi á mà mình không dốc lòng quay đầu trở lại, mình tiếp tục mình đi con đường cũ nữa đó, thì cái đó sau này mình đi xuống rồi lúc đó mình hiểu được thực hư như thế nào thì lúc đó mình sẽ hối hận nhiều hơn, lúc đó chỉ còn có nước mắt thôi chứ đâu còn làm gì hết. Phải không? Chân tâm là cái chân tâm là cái trung tâm điển quang. Như nãy thiện nói là trung tâm điển quang là cái chỗ đó, là cái chỗ cái điển mà nó phát triển ở trung tâm điển quang. Mà cái chân tâm mình đó là công khai với trời Phật. Cái chỗ đó là không có xảo trá, chỉ có công khai với trời Phật thôi. Những cái tánh hư tật xấu là cái đó là phải chấp nhận thôi, chứ không có chối cãi nữa. Khi mà mình đem lên được trên đó là lục căn lục trần nó không có thể nào mà nó trốn ở đâu được hết trơn, là phải chấp nhận cái tội lỗi của mình thôi, phải nhìn nhận cái tội của mình thôi, chứ không có chối được, không có dùng lý này lẽ nọ để biện hộ được nữa, là công khai với trời Phật ở chỗ đó. Chỗ đó không có chạy tội được, nó ra trước ánh sáng là nó không có chạy tội được. Khi mà nó còn ở trong cái tim phàm thì còn giấu giếm, còn che đậy những cái tội lỗi của mình được, nhưng mà lên tới đó là phải nói sự thật, không có xảo trá được, phải công khai với trời Phật.
Kính thưa thầy, tâm là gì và cách nào để an tâm?
Tâm là trung tâm bộ đầu của mình, có luồng điện rút, đó là chân tâm. Cho mỗi mỗi mình nghĩ sai về dục, về tham, mà mình hướng về đó nó giải liền, lúc đó mình thấy ánh sáng quân bình là chân tâm của chư Phật. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh, không nhận được cái diệu thanh của đại bi và kiến trí óc chúng ta minh mẫn và dũng cảm không sợ sợ, thì chúng ta đã mở rộng nhận cái sự siêu diệu ở bên trên ban kiến hành giờ hạnh phúc, thì chúng ta an tâm không sợ sợ nữa.
Rồi, thầy nói gì đây?
Thầy nói cái tâm thì là khi đó là cái trung tâm bộ đầu nó rút á. Khi mà mình nghĩ sai việc gì đó thì mình hướng lên đó thì mình sẽ được hiểu liền.
Nghĩ nó quá giải liền. Khi mà mình nghĩ sai gì mình hướng về cái trung tâm bộ đầu thì nó quá giải liền. Tại sao? Sao khi mà mình hướng về cái trung tâm bộ đầu, hướng về chân tâm ấy, thì nó được quá giải?
Tại vì mình được cái luồng điển thanh quang ở bề trên rút.
Điển của chư Phật ban chiếu cho mình, nếu mà mình thanh tịnh ấy, thì mình tiếp nhận được cái luồng điển của chư Phật, thanh quang của chư Phật ban chiếu cho mình, thì mình sáng lên, mình sáng mình mới thấy được, mình mới hóa giải được những cái sự sai lầm của mình, những cái nghĩ ý nghĩ sai lầm của mình mới hóa giải được. Lúc đó mình có ánh sáng, con người ta tại sao lại làm tội, con người ta tại sao đi lạc đường, tại vì thiếu sáng suốt mà thôi. Khi mà nó có đủ sáng suốt rồi, nó đâu có thể nào mà làm bậy được, thì con người ta chỉ vì thiếu sáng suốt mà mới làm bậy thôi, đi sai đường cũng vì tại vì thiếu sáng suốt thôi. Nếu mà mình được soi sáng mà mình bắt được cái luồng điển sáng suốt của chư Phật chiếu cho mình, tự nhiên mình phải quay đầu. Mình đâu có thể nào tiếp tục đi như hồi xưa tôi làm vậy quen rồi, giờ tôi tiếp tục đi theo vậy nữa. Đâu có đúng đâu. Không có quay đầu là không có đúng. Thời gian đâu có chờ đợi mình. Thức tâm. Thức tâm được giờ sớm chừng nào hay chừng nấy, chứ không có thời gian, không có chờ đợi mình. Không nói đợi vậy tôi đi cho đã rồi mai mốt tôi quay đầu sau, không có vụ đó. Thời gian mình còn lại không còn bao nhiêu hết trơn á, mà một năm là một năm, một kỳ là một kỳ, không có thể nào mà dời được hết trơn. không? Thành ra cái đó nó quan trọng lắm. Mình không thể nào mà mình nói thôi bây giờ tôi cứ tiếp tục đi vậy, ngày nào đó mai mốt tôi sẽ thức tâm rồi thay đổi sao, không có vụ đó. Hiểu là phải sửa liền, không có vụ mà khắc hẹn. Thời gian đâu có chờ đợi mình đâu mà hẹn, nguy hiểm lắm à. Thành ra khi mà mình tiếp thu được cái luồng diệu thanh, luồng điển thanh tịnh diệu thanh của chư Phật ban chiếu á, là để cho mình thức tâm, mình ráng nắm níu lấy cái đó để mình tiến tới, chứ không mình thả ra lục căn lục trần nó lôi cuốn mình trở lại à. Phần lớn là mình sống với lục căn lục trần không mà mình không hay, phần lớn là mình bị sự lôi cuốn của cái xác này rất nhiều mà mình không hay, phần đông là bị vậy thôi à. Mình tu là chỉ có quay đầu về để mình đừng có để tụi nó lôi cuốn mình nữa, cái xác này nó lôi cuốn mình nữa. Sự tham dục là cái sự tham dục của thể xác đó, thể xác này nó muốn đủ thứ chuyện hết á, ở thế gian này hướng ngoại ra là cái xác này nó bày ra đủ thứ chuyện để cho mình muốn hết trơn, cho mình tham đủ thứ hết đó. Mà những cái chuyện không cần thiết, những cái chuyện không có hữu ích cho cái sự phát triển của tâm linh mình, mà những cái chuyện mình không có mang đi được, mà những cái toàn là những cái chuyện nó lôi cuốn mình đi xuống thôi, nhưng mà mình vẫn lao đầu vô trong đó, mình mê muội đến 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 độ như vậy đó. Mình có pháp rồi mà mình còn mê muội như vậy á, là coi coi mình hành sai chỗ nào. Nếu mà mình đã ngộ được pháp, mình nghe thầy giảng dạy biết bao nhiêu, mình vẫn còn tiếp tục để cho lục căn lục trần nó lôi cuốn mình hướng ngoại, để cho cái xác này nó lôi cuốn mình đi đây đi đó, cái đó là mình phải coi lại coi tại sao. Thành ra cái bài nào ông trời cũng cho mình học hết trơn, chứ không phải là ông cấm. Ông trời không có cấm mình làm gì hết, ông để cho mình toàn quyền tự do quyết định tùy theo mình đi hướng nào thôi, chứ cái gì ông trời ông làm ra nó cũng thu hút hết, cái giả nó cũng thu hút. Mặc dù cái đời này mình biết là cái cảnh giả cõi tạm, nhưng mà ông làm nó thu hút rất là hay, rất là quyến rũ. Đến khi nào mà phần hồn thức tâm á, thì mới quay về bên trong, lúc đó mới để cho cái thanh quan nó thu hút mình. Chứ mình mở mắt đời á, tứ quan hướng ngoại để học hỏi á, thì cái chuyện đời cái chuyện gì nó cũng hay á, không có cái gì mà ông trời ông làm dở á. Nếu mà ông làm không hay nó đâu có thu hút mình, nó phải hay nó mới thu hút mình. Mình không có dám chê nó dở, mình phải thấy nó là quá hay, quá hay cho nên nó mới lôi cuốn mình được, chứ nếu mà nó dở quá nó đâu có thu hút mình được. Nhưng mà mình trở về với thanh quan mà mình thấy cái sự vô cùng nó như thế nào, và cái tạm bợ nó như thế nào, cái giả như thế nào, và cái thật đời đời nó như thế nào, hai cái nó khác nhau cái chỉ chỗ đó thôi, chứ cái nào cũng hay hết á. Ông trời ông làm trơn tà cái nào cũng hay hết á, không có cái nào dở. Giờ tiếp một cái nữa nha, cái này nhiều băng nghe lắm.
Cái tu này cũng vậy, ban đầu vô tu thấy nó thâm suốt, sau này ẹ ạ, đó là thử thách. Nói tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? Bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách, mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về tới chân tâm thì nó đầy dũng, bị trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm bị trí dũng đầy đủ, nó không sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm mống thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu thì nó chạy mà thôi.
Rồi, hồi nãy giờ mình nói về chân tâm, phàm tâm. Bây giờ trong cái clip này thầy có nói cái chuyện gì nó mới lạ hơn? Cũng nói về chân tâm mà thầy có thêm một cái gì nó mới lạ hơn? Hồi nãy là mình nãy giờ là mình nghe mấy cái clip là toàn là phân biệt phàm tâm với chân tâm ha. Bây giờ trong cái clip này thầy nói cái gì về chân tâm mà nó khác mấy cái nãy?
Thầy nói con người không về lại dưới chân tâm thì làm sao mà tu?
À, cái đó là cái chuyện mới lạ đó. là nãy giờ mình nói phàm tâm với chân tâm, mà bây giờ thầy nói là mình phải trở về với chân tâm, là thầy vạch con đường để cho mình đi đó. Con đường bây giờ mình đi là từ cái phàm tâm trở về với chân tâm. Hồi nãy giờ mình thấy hai phân biệt hai cái rồi không? Một cái là đời nó lôi cuốn mình, là cái phàm tâm nó lôi cuốn mình ghê gớm lắm. Mà bây giờ mình phải trở về với chân tâm. Mà nếu mình không có trở về với chân tâm á, làm sao mình tu được? Tại sao thầy nói vậy? Tại sao thầy nói mình nếu mà mình không có trở về với chân tâm á, làm sao mình tu được?
Bởi vì có hai con đường anh bảo, là cái con đường phàm tâm và con đường chân tâm. Mà nếu mình không trở về với con đường chân tâm á, thì bị phơi cái phàm tâm á, lục căn lục trần á, nó sẽ lôi cuốn mình đi xuống.
Nhưng mà trong cái clip này thầy có nói một cái đặc biệt, không biết các bạn có để ý không? Tại sao mà mình không có trở về với chân tâm á, là mình không có tu được. Thầy có nói một cái chuyện ở trong này. Con người mà không có trở về với chân tâm là không có thể nào tu được.
Thầy nói là mình bị mất mất dần cái mầm mống thanh tịnh.
Còn cái gì nữa?
Mình có cái bi trí dũng, mình vượt qua được những cái thử thách, mình mới trở về được với chân tâm.
Đúng rồi. Và khi mà mình trở về được với chân tâm á, lúc đó mình mới có đầy đủ bi trí dũng. Mà mình có đầy đủ bi trí dũng á, mình mới có thể tiếp tục con đường hành hương của mình được. Tại vì con đường hành hương của mình nó rất là nhiều chông gai, rất là nhiều thử thách. Mà nếu mà mình không có bi trí dũng á, thì mình không có tiến tới được. Mình phải có bi, là mình biết lo cho mình thương mình. Mình không có thể nào mà hủy hoại những cái gì mà trời cho mình được hết. Mình phải bảo vệ những cái gì mình biết thương yêu mình, biết gây dựng cho mình. Mình không có xài phung phí những cái gì mà trời ban cho mình. Mình ăn cơm trời, mình đâu có thể nào mà đi nói chuyện thị phi, đâu có thể nào mình làm cái chuyện bậy bạ được. Mình ăn cơm trời, mình phải nói chân lý. Ra mình ăn cơm trời, mình phải biết thương mình, phải xây dựng cho mình. Mình không có quan phí những cái gì mà trời ban cho mình. Mình phải có trí. Trí là có đủ cái sự sáng suốt để phân định được, phân minh được cái chuyện nào cần thiết và cái chuyện nào không cần thiết. Chứ mình định để cái quán tính của mình hồi xưa giờ mình làm vậy quen là mình để cho tiếp lục căn lục trần nó tiếp tục nó dẫn mình đi như hồi xưa nữa. Mình không có cái giây phút nào mình thức tâm để mình quay đầu hết trơn á. Hồi xưa giờ tôi quen vậy, bây giờ tôi tiếp tục như vậy, tôi thấy cái đó cũng đúng. Mà mình không thấy cái đó, cái đó là không phải cái đường đúng của mình. Cái đường đúng của mình nó còn cái hay hơn nữa, mà mình không biết nắm lấy đó, nó uổng đi. Phải có trí, có trí mới vượt qua được, nó mới biết con đường nào đúng, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết, cái gì hữu dụng cho sự phát triển của tâm linh và cái gì nó trì trệ cho sự phát triển của tâm linh. Cái đó mình biết, con đường nào ngắn nhất là mình đi, con đường nào mà nó tập trung vô để nó phát triển tâm linh, xây dựng cho phần hồn sáng suốt á, mình gom cái đó lại. Tại ông trời ông đã cho mình cái thời gian giới hạn rồi, mình biết là giới hạn, không biết còn bao nhiêu thời gian, không ai biết là mình còn bao nhiêu thời gian ở trên á. Mình không có thể để ý gì được, nói tôi còn nhiều thời giờ lắm, đi từ từ tôi sửa, không có vụ đó. Không? Mình phải dùng cái trí của mình. Cái trí mình á, mình mới có cái trí á, mình mới khôn khéo, mình lèo lái chiếc thuyền này đi, không có đi lạc hướng nữa, đi ngược chiều nữa. Nhưng khi mà mình thức rồi, hồi mình không biết á, thì mình đi ngược chiều không là cũng còn được đi, tại vì mình không hiểu, mình không. Bây giờ mình có cái thức rồi, mình biết rồi đó, mà mình còn đi ngược chiều đó, cái đó thì khó, khó tránh tội. Trí rồi dũng, mình phải có đủ cái dũng nữa. Mình không có dũng á, mình đâu có, cái gì mình cũng sợ, mình không có dám bước tới, mình không có dám mà xông pha tiến lên, mình không có dám quay về bên trong để khai thác với mình sợ đủ thứ, dễ chán nản và dễ sợ, đúng cái gì cũng sợ hết á. Không có dám nếm, mà không có dám thức tâm, không có dám quay đầu, không có dám dũng chí để thay đổi cái cuộc hành trình của mình. Thành ra nếu mà mình không có trở về chân tâm á, thì mình đâu có tiếp nhận được cái sự ban chiếu sáng rọi của bề trên được. mà mình có đủ bi trí dũng để mình tiếp tục cái hành trình khó khăn này. Đâu có đơn giản đâu. Đâu có ai nói là cái hành trình trở về nguồn cội nó đơn giản đâu. Nó rất là chông gai, nó đầy thử thách. Mà mình không có đủ bi trí dũng á, thì mình tu đâu có được. Tu là để trở về mà, chứ đâu phải tu để ở lại. Mình tu để đi, không phải tu để ở. Mà mình không có đủ bi trí dũng á, mình đâu có đi được. À, cái đó là cái mới lạ mà thầy nói nãy giờ đó. Bây giờ nghe thêm một cái nữa nha.
Cả gia đình ở đây người làm cũng đã thử rồi, làm hồi rất to là chuyện không cần thiết, nhưng mà chuyện cần thiết là bỏ. Chuyện cần thiết là tu tâm. Tu mà không có tâm, tu sao được? Phải lấy cái tâm mình đến của mới có cơ hội hòa với cả cả con vũ trụ, hòa với nhân loại. Tâm chỉ tu thì mới tìm ra chân tâm. Tâm không tu làm sao có chân tâm? Cái tâm có tâm mới đi tìm được chân tâm, không có tâm không tìm được chân tâm. Để nhiều người nếu cứ tu các đạo thì cũng đạt tới chân tâm, nhưng mà sân si vẫn còn, buồn tuổi vẫn còn, mê chấp vẫn còn, nó vẫn còn tâm. Cái tâm nó mới có cái quyền năng để hòa với cả càng không vũ trụ, hòa với ba cõi thì nó mới tìm được chân tâm. Khi mà nó đạt tới chân tâm thì cũng có đạt tới cái dũng khí vô cùng, không còn sợ gì bị tiêu diệt nữa. Vốn lý nữ sống thì nó cũng vậy. Vật chất, sự hành hữu của vật chất bao nhiêu triệu năm nay có hết, nhưng rồi nó cũng đi đến đâu, nó là ở thế gian, vẫn là ở thế gian. Đó là cơ cấu để nghiêm trị tâm linh, giáo dục tâm linh tiến hóa, vì sự tham muốn quá độ mà tạo ra sự phiền muộn và đày đọa tâm linh con thầy.
Rồi, đây thầy nói gì?
Thầy nói là tu là phải có tâm.
Có tâm mới làm
là gì? Tâm. Có tu tâm. Mà không có tâm làm sao mà tu?
Nghĩa là không có cái tâm mình tu mà mình không có dùng cái tâm mình để tu á, thì mình đâu có tìm ra cái chân tâm của mình được. Mà mình không có tìm ra chân tâm á, thì mình không có đủ cái dũng chí. Mình sợ đủ thứ á. Còn mình có trở về với chân tâm của mình rồi á, thì có chuyện gì xảy ra thế gian mình cũng bất chấp. Tại mình biết phần hồn, chân tâm của mình là bất diệt. Bây giờ có bom nguyên tử nổ mình cũng không sợ. Mình biết trở về với chân tâm mình đó, không có cái gì mà ở thế gian tạm bợ mà nó có thể đe dọa mình được. Tại mình biết mình là bất diệt. Thành ra nó mới tạo gây dựng được cái dũng chí. Thầy nói thiếu dũng chí là không có về trời được. Phải có đầy đủ dũng chí mới về trời được. Thành ra xuống, tại sao mà ông trời chiết những cái tiểu linh quang cho xuống đây học hỏi để làm gì? Để điêu luyện cái dũng chí. Có dũng chí mới về trời được. Rồi, nghe tiếp nha.
Bé cũng là một cụ già, tham dục ăn chơi, quên mất cái đó. Bây giờ bé bị lừa gạt quá nhiều, bé bị cầm trở về, cho nên thân thể cô độc của bé. Bé mới xuất phát ra đi được, bé mừng. Bé muốn nói cho tất cả mọi người có đau, con người quên cái điểm đó. Trung tiến bộ đầu là chân tâm thăng hoa, đi về khỏi thân tình.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Nó bé lúc trước cũng tham dục, cũng ăn chơi, phải không? Mà bây giờ bé thức tâm rồi bé làm gì? Trước kia bé cũng tham dục, bé cũng ăn chơi, cũng như người phàm á. Mà bây giờ bé thức tâm, bé làm gì?
Trước kia là bé bị lừa gạt quá nhiều á, cho nên là bây giờ là bé quyết coi như quay về dưới cái chân tâm của mình để tu.
Mà bé hồi xưa bé bị cái gì lừa gạt vậy?
Bị thói hư tật xấu, tình tiền duyên nghiệp lừa gạt bé.
Bị đời nó lừa gạt. Đời là những cái sự tham muốn ở đời á, những cái giả tạm ở đời nó lừa gạt bé. Bé tưởng là thật, bé tưởng đó là hưởng, bé tưởng đó là vui, cho nên mới bị tham dục mà ăn chơi, thì cũng như tất cả những người phàm khác. Thì bé nói lúc trước bé chưa tu, bé cũng tham dục, cũng tham muốn đủ thứ, mà cũng thích ăn chơi, là cái đó là bị đời nó lường gạt đó. Tại vì những cái đó là nó chỉ hại bé thôi, chứ nó đâu có giúp phần hồn bé tiến hóa được. Mà bây giờ bé thức tâm rồi á, thì bé muốn trở về cái nơi thanh tịnh, nơi trung tâm bộ đầu, ngay chân tâm, để thăng hoa trở về đó. Trở về với chân tâm là trở về đó thì mới thăng hoa được, mới đi lên được. Còn mình ở dưới á, là chỉ bị lôi cuốn đi xuống, đi ra và đi xuống thôi. Nếu mà mình không có trở về được với chân tâm là chắc chắn là nó phải bị lôi cuốn đi cái chiều hướng khác, chứ không phải đứng yên tại chỗ đâu. Nếu mình không về được với chân tâm là mình bị phải lôi cuốn hướng ngoại và bị đi xuống, theo cái chiều hướng đi xuống chứ không có đi lên được. Đấy không? Rồi bây giờ mình muốn trở về với chân tâm thì có cái gì giúp mình? Để nghe tiếp nha. Các bạn có biết không? Cái gì giúp mình trở về với chân tâm? Pháp nào giúp mình trở về với chân tâm?
Rồi. Cái pháp niệm Phật anh, pháp niệm Phật.
Cái pháp niệm Phật là giúp mình một phần. Rồi có cái pháp nào giúp mình trở về với chân tâm nữa không?
Soi hồn.
Tất cả những cái pháp của mình đó, cái nào nó cũng giúp cho mình dọn dẹp. Mình phải dọn dẹp cái bộ đầu của mình mới trở về đó được chứ. Mình phải thanh lọc cái bộ đầu của mình đó. Trật tự, lập lại trật tự của bộ đầu của mình đó. Rồi mình mới trở về đó được chứ. Rồi lúc đó mình mới niệm Phật, mình mới gia tăng cái chấn động lực của mình đó, đem cái phần điển của mình, ép cái phần điển của mình trở về trên đó, mình mới hướng thượng trở về trên đó được. Thành ra khi mà mình hành pháp á, là mình đã dọn cái chân tâm mình. Pháp soi hồn là giải bỏ hết những cái sự lập lại trật tự của khối óc, thấy không? Rồi pháp luân thường chuyển thanh lọc ngũ tạng, dời cái ngũ tạng lên, dời cái điển của ngũ tạng lên, ngũ quẩn, mới thanh lọc cái bộ đầu. Rồi lúc đó mình sửa soạn cái bộ đầu, mình lập lại trật tự thanh nhẹ rồi, niệm Phật, mới dời cái phàm tâm lên cái chân tâm. Người nghe tiếp nha.
Tu lâu hùng vương mình chuyển đi bộ đầu, nó sẽ trở về, nó có tâm rồi, nó mới trở về được chân tâm. Lúc đó chân tâm rồi, nó không phải là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đừng nhớ Nam Mô Di Đà Phật, nhìn đâu nó cũng thấy trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, cho nó không gặp được. Nhìn đâu cũng là trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên từ đó nó phân tích bất cứ cái việc gì được sản xuất, không biết. Cho nên cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật nó khó hơn cái gì. Khi mà mình nhớ thì nguyên tham bố trong những từ giây từ phút, từ khắc, còn niệm nó có thời điểm nhớ không? Nó là chi niên và hai mở đúng tới đâu mình thấy nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật.
Rồi, ở đây thầy nói gì?
Thầy nói là cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật rất là khó, và lúc nào cũng phải triền miên hết, khó hơn là niệm.
Thầy nói niệm thì sao mà nhớ thì sao?
Nhớ thì lúc nào cũng triền miên, chứ mà không lúc nào quên. Còn niệm thì có lúc mình niệm, có lúc không.
Có giờ có khắc niệm á, là có giờ mình luyện niệm Phật á, thì lúc đó niệm thôi. Còn mà đi tới nhớ á, là không có giây phút nào như là triền miên, từng giây từng phút từng khắc lúc nào nó cũng nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, không có phút nào rời. Nhiều người mới nghe không hiểu á, thì nói bây giờ tôi cũng nhớ, tôi khỏi cần niệm, là cái đó bị lục căn hồng trần nó gạt á. Mình nhớ có một giây à, rồi sau đó nó dắt mình đi là 24 tiếng đồng hồ, rồi nó nói nhớ rồi khỏi cần niệm. Nói cái đó là bị gạt á. Nhớ là phải nhớ liên tục triền miên, không có giây phút nào mà không nhớ Nam Mô Di Đà Phật, bởi vậy nó mới khó hơn là niệm. Niệm thì có giờ mình vô mình ngồi mình luyện hay mình niệm cái giây phút đó thôi. Còn nhớ là không có giây phút nào mà được nghỉ, giây phút nào nó cũng phải nhớ triền miên Nam Mô Di Đà Phật mới kêu là nhớ. Chứ không phải nhớ chút xíu rồi quên là kêu là nhớ, cái đó là bị gạt á. Tại vì không có nghiên cứu, không có hiểu rõ đạo pháp thì dễ bị gạt lắm, khỏi niệm luôn. Nhiều cũng có người bị chứ không phải không bị đâu. Nói về tôi nhớ tôi khỏi cần niệm, vậy là không bao giờ niệm hết. Căng trần nó khôn lắm à. nó biết mình không có hiểu rõ đạo pháp á, là nó gạt mình đi chơi á. Thành ra mình phải niệm Phật mình mới đem cái điển mình về trên đó được, là phải nhờ mấy cái pháp kia sửa soạn rồi niệm Phật tiếp rồi nó mới đem đó. Rồi khi mà mình về cái chân tâm á, mình còn được thêm cái gì nữa, nghe tiếp nha.
Làm sao biết được mình thế nào là phàm tâm hay là chân tâm? Lại thầy chỉ dạy.
Cái phàm tâm là tranh chấp, sân si
là phàm tâm.
Còn chân tâm là luôn luôn hòa an tư thân tự. Cho nên con người có phàm có chân. Sau khi mình dẫn một người nào rồi, cái chân tâm nó nói đừng có quá hỗn loạn, đừng có quá vô lễ gì được. Có ăn có ngủ là chân tâm nhắc mình. À, còn lúc mà phàm tâm nó bất chấp nói cái đó, hơn cái đó, thắng một cái đó, đó là phàm tâm. Thấy rõ chưa? Còn chân tâm nó nhắc nhở. Chân tâm nhiều khi làm vậy nó nhắc nhở đau đớn vô cùng, ngủ không được, ăn không yên, thấy tội lỗi này. Làm sao có cơ hội vì dẹp cái tự ái? Tại sao mình tranh chấp vì tự ái? Mà tự ái nó che rồi, bây giờ mình làm sao dẹp tự ái? Nhịn nhục mình quỳ xuống mình xin lỗi thì nó hết. Nó có cái luật như vậy mới thấy cái chân cái phật. Cho nên người học chữ Nho, người Trung Hoa luôn luôn như là luôn luôn phải nghĩ ba lần mới mở miệng nên nói không, có hại không, có lợi gì không, phải nghĩ ba lần rồi mới nói thì nó không có sai. Nỡ sai nữa, còn cứ giận mà nói ra nó lộn xộn rồi ăn năn hối cải. Cho nên một người mà hiểu được cái sai của mình nên sớm sám hối ăn năn để dẹp cái tự ái mau hơn.
Rồi, cái đề thầy nói gì? Thầy nói phàm tâm như chân tâm như thế nào?
Thầy nói phàm tâm là nó tranh chấp sân si.
Ừ.
Còn chân tâm là hòa ái tương thân, quá ừ. giải.
Ừ. Rồi khi mà mình làm bậy á.
Thì là khi mà cái có chân tâm á, khi mình làm sai á, thì luôn luôn mình cứ nhắc nhở để làm sao có cơ hội để mình sửa sai, mình nhịn nhục.
Ừ.
Mà có cái thời là người ta phải nghĩ đến ba lần trước khi nói, thì có hại có lợi gì không?
Tại sao mà mình khi mà mình nóng giận á, là cái gì mình không có thể nào nghĩ tới ba lần hết là mình trả lời liền á, là tại sao?
Cái lục căn lục trần nó xuống,
lục căn lục trần nó cướp quyền của mình rồi, nó không có để cho mình mà suy nghĩ hay là gì, anh để nó giải quyết cho, thì lúc đó nó sẽ dùng cái trược khí của nó lên để nó phấn đấu, để nó bảo vệ cái tự ái của nó. Thành ra lúc đó nó bất chấp, nó nói là nói thôi chứ không có suy nghĩ gì hết, không có hối hận mà cũng hối tiếc gì, lúc đó nó đang phấn đấu mà khi mà nó phấn đấu á, là nó sẽ sử dụng cái trược khí của nó. Thành ra khi mà cái người nóng giận mà người ta phản công á, là phóng ra toàn là trược khí không à. Mà trược khí đó là của lục căn lục trần, nó phải dùng cái trược khí đó để nó phấn đấu, để nó bảo vệ cái tự ái của nó. Rồi nếu phần hồn mà yếu quá thì nó sẽ cướp quyền của phần hồn, và lúc đó nó không có coi phần hồn ra gì hết, nó nhào ra nó ăn thua đủ trước cái đã. Rồi khi mà nó nguội lại á, thì lúc đó phần hồn, cái chân tâm nó mới nhắc nhở, nên tại sao hồi nãy mình có những cái lời nói mà hỗn ẩu như vậy, vô lễ như vậy, vì cái tự ái của mình thôi. Vì đó cái chân tâm nó mới ăn năn sám hối, nên tại sao mà để cho lục căn lục trần nó làm những cái chuyện nó không có tốt. Mình biết rõ là khi mà mình trước khi mình muốn nói là mình phải nghĩ ba lần, có nên nói không, nói ra có ích lợi gì không, có hại gì không. Nhưng mà nó đâu có cho lục căn lục trần, nó đâu có để thì giờ cho phần hồn mà suy nghĩ nữa. Cái đó là chứng tỏ là mình không có niệm Phật nhiều á, thì cái tuổi dưới này, nó không có bao giờ nó phục tùng mình á, nó không có cho mình đủ cái thì giờ, mà nó không có bao giờ nó hỏi ý kiến phần hồn hết trơn á. Thành ra nó thấy là nó tự ái là nó nhào ra nó làm. Thì cái phần hồn phải có giờ phút ăn năn, nếu mà chịu nhịn nhục xin lỗi á, thì lúc đó nó hạ cái tự ái xuống, nó dẹp bớt cái tự ái qua một bên, thì mới có cái cơ hội sửa chữa và tiến thân. À, nói về cái phàm tâm mà rồi khi mà mình trở về, nghe thêm cái nữa đi.
Kính thưa thầy, chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng từ bi sẵn có của mọi người, đó kêu bậc chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liễu. Cho nên người tu phải phẳng lặng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng Minh Châu với phát, lòng cho riêng mới khỏi là thần. Lòng riêng đó là chân tâm.
Rồi, ở đây thầy định nghĩa cái bản chất của chân tâm là cái gì? Ở đây thầy định nghĩa cái bản chất của chân tâm là gì?
Chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên.
À, tự nhiên và hồn nhiên, rồi nó là cái gì nữa? Có nhiều cái định nghĩa thầy nói ra. Nó là cái gì nữa? Ngoài cái tự nhiên và hồn nhiên nó thành, nó còn là cái gì nữa?
Thế nói biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần đấy.
Có nghĩa là cái gì?
Tức là cái phần hồn của mình nó xuất ra khỏi rồi thì lúc đấy nó mới là chân tâm ấy.
À, đúng rồi, cái đó là một cái nữa. Còn cái nữa, thầy có nói thêm cái nữa.
Người tu lúc nào cũng phải giữ cái tâm phẳng lặng, thanh tịnh.
Thì cái đó Thiện mới nói là phẳng lặng, lòng cho riêng mới gọi là thần đó. Rồi còn một cái nữa, thầy nói cái bản chất của cái chân tâm là cái gì?
Là ánh sáng từ bi.
Đúng rồi, ánh sáng từ bi. Ánh sáng từ bi là cái bản chất của mình. Khi mình chiết ra khỏi Thượng Đế là mình đã có cái ánh sáng từ bi rồi, mà sau đó mình bị mất thôi. Cái đó là cái ánh sáng từ bi. Thành ra lâu lâu nó bộc phát những cái ánh sáng từ bi, mình thấy người hoạn nạn tự nhiên mình muốn giúp. Cái đó là cái chân tâm của mình. Cái ánh sáng từ bi của mình nó có sẵn ở trong này, mà nó được sống dậy, mình thấy cái hoàn cảnh nó khêu dậy cái tâm từ bi của nó liền. Nó là ánh sáng từ bi, nó là cái sự phẳng lặng, nó là hồn nhiên và tự nhiên, là của ông trời tạo nó ra, là nó đã có cái chân tâm rồi, nhưng mà xuống đây nó bị che lấp đi, bị phàm tâm nó che lấp đi, cho nên mới bị mất cái chân tâm là vậy. Chứ thiệt ra cái đó là cái gốc của nó là ánh sáng từ bi, là cái sự phẳng lặng, là cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Rồi bây giờ tới điểm cuối cùng, khi mà mình trở về với được với cái chân tâm của mình á, thì mình có được cái gì? Khi mình trở về được với chân tâm của mình á, mình có được cái gì? Nghe tiếp nha.
Rồi, vậy lắm nè, mới thử
tại sao không tham gì
lầy nè, mới
tham gì để làm gì, lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến thắng. Trực chỉ chân tâm chiến thắng, thấy cái tánh hư tật giáo của họ sửa, càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ, càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi người.
Rồi ở đây thầy nói gì? Trở về được với chân tâm thì là mình được cái gì?
Được minh tâm kiến tánh anh.
Được kiến tánh, trực chỉ, trực chỉ chân tâm kiến tánh. Kiến tánh là sao?
Thấy được cái thánh thư tật xấu của mình để sửa chữa.
Rồi lúc đó là cái gì? Trực chỉ chân tâm kiến tánh, rồi hai chữ chót là cái gì?
Thành Phật.
Thành Phật. Trở về thanh tịnh là mình sửa được hết những cái sự sai lầm của mình. Khi mà mình trở về với chân tâm, lúc đó mình mới có đầy đủ cái sự sáng suốt để mình thấy hết những cái tội lỗi của mình mà mình sửa, chứ không ấy mình còn ở dưới phàm tâm này nên nó chỉ che che giấu và biện hộ, mình không bao giờ mình thấy được cái sai của mình hết, tại vì nó có cái sự che giấu và biện hộ, nó đủ lý do để biện hộ cho cái việc làm sai trái của nó. Nó nói chuyện làm của nó là đúng, cái chuyện của nó quyết định như vậy là đúng, nhưng mà sai mà nó không thấy, tại nó không có đủ sáng suốt, nó tiếp tục đi theo con đường cũ mà nó biện hộ nó cho cái đó là đúng, tại vì nó không có đủ sáng suốt. Nếu mà nó đủ sáng suốt là nó quay đầu rồi, nó không có thể tiếp tục đi con đường cũ nữa. Có nhiều cái chuyện mà mình hồi đó mình làm theo cái thói quen, mà bây giờ mình không có sửa đổi lại cái tánh hư tật xấu của mình đó, tại vì mình thiếu sáng suốt. Mình phải trở về với chân tâm mình mới đầy đủ cái sáng suốt, mình thanh tịnh, mình quân bình rồi mình mới có đủ cái sự sáng suốt, mình được tiếp thu được thêm cái sự sáng suốt của chư Phật chư Tiên ban chiếu cho mình mới thấy rõ cái sự sai lầm của mình mà mình sửa. Chứ ở dưới phàm tâm này mình nói sửa chứ không sửa được đâu, tụi kia nó lại nó biện hộ, nó đã cả ngàn lý do để nó biện hộ cho cái chuyện làm của nó là đúng, là cái sự chọn lựa của nó như vậy là đúng. Không những nó biện hộ cho nó không mà nó còn đi rủ rê những người khác nữa, cái đó mới là nguy hiểm. Nó củng cố cho cái sự sai lầm của nó càng ngày càng vững chắc hơn. Phải có đồng minh, phải có những người cùng làm giống như mình để chứng minh cái chuyện làm của mình là đúng. Cho nên nó phải đi rủ thêm đồng minh. Cái đó là nguy hiểm lắm. Thì ra mình nhìn mình biết. Đó, cái đó là cái trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật là chỗ đó. Thành ra cái giai đoạn này nó không phải dễ, mình nói để mình hiểu vậy thôi, chứ khi nào mình đang trên con đường để trở về với chân tâm thôi, chứ mình chưa có trở về với chân tâm được, thì mình đang luyện để trở về với chân tâm thôi, là mình biết con đường phải đi, là con đường cái bước đầu tiên mình phải đi là phải trở về với chân tâm. Nhưng mà bây giờ trở về chân tâm nó cũng nhiều chông gai lắm, chứ không phải là đơn giản mình muốn trở về với chân tâm là mình về.
Cho nên ngày hôm nay học về khoa học quyền bí Phật pháp ở đây là con người phải trở lại quân bình, cung ứng sự thanh nhẹ cho mọi người ở tương lai bằng một dũng chí vô quá ngại, không vì lễ này lễ nọ mà tự gạt mình nữa. Trực chỉ chân tâm kiến tâm thành Phật đồ đời rõ rệt. Khi thấy tánh hư sửa tánh, chúng ta mới giúp đời được. Sửa được tánh xấu của chính ta, ta là một nhà chuyên môn để sửa tánh xấu của người khác. Nhân loại đang khao khát, mọi gia đình đang cần những phần sáng suốt này, quả địa cầu đang cần những phần sáng suốt này để đem lại hòa bình nghìn năm. Vậy chúng ta ở vị trí con người, chúng ta phải thể hiện rõ rệt và làm cho đứng đắn, thì giá trị của các bạn là vô cùng.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói mình không có lường gạt mình nữa. Khi mình trở về với chân tâm thì lúc đó mình có đủ sáng suốt để giúp đỡ những người khác nữa. Mình không có lường gạt mình nữa. Rồi, mình tiếp tục nha. Chân tâm tự giác thông hành triển. Khi mình trở về với cái chân tâm sáng suốt thanh nhẹ đó, nó phẳng lặng như vậy đó, thì lúc đó mình tự giác, đụng chuyện gì mình cũng hiểu hết, mình không có bị động loạn nữa. Thông hành triển, mình thông hết mọi sự việc, không có cái gì mà mình làm cho mình kẹt nữa hết, là mình đầy đủ cái sáng suốt rồi, mình không có bị gạt mà mình không, cũng không tự gạt mình nữa. Chỉ mình chỉ hành để cho phát triển cái sự thanh nhẹ của phần hồn của mình. Góp ý dựng xây một mối hiền, thì lúc đó cái chân tâm nó sẽ đóng góp, nó xây dựng cho ở bên trong này một mối hiền, là tất cả đều trở về sự hiền triết thanh nhẹ, chứ không có đi cái sai đường lạc lối về cái sự trần trượt nữa. Đạo đức giúp hồn không lụng bại, thì khi mà trở về với chân tâm á, thì trở về được với cái sự quân bình và cái sự trở về được với cái sự quân bình sự quân bình á, thì mới có đạo. Tập thiện tập ác, dĩ hòa bình, lúc đó mình mới có đạo. Hiểu được cái thiện, hiểu được cái ác. Mình giữ được cái sự quân bình trung dung, thì mới có đạo. Thì lúc khi có đạo rồi á, thì mới làm những cái chuyện mà mọi người, bốn phương trời, mười phương Phật, nhất tâm nhìn nhận cái chuyện đó là đức, là đúng. Lúc đó mình giúp cái hồn của mình nó không có lụng bại, nó không có đi xuống cái chỗ mà tối tâm nữa đó, là không có lụng bại nữa. Từ tâm phát triển tự nhiên hiền, thì lúc đó cái mình có được cái từ quan, mình có cái từ tâm của mình nó càng ngày nó càng phát triển, thì tự nhiên cái hồn của mình nó phát ra toàn là cái sự hiền triết thanh nhẹ, chứ không có phóng ra những cái tà khí ác ôn nữa. Cái chân tâm nó rất quan trọng. Người tu mà không biết cái chân tâm mà không có chịu trở về với chân tâm á, là không có tu được. Cho nên thầy mới nhắc lại cái chữ chân tâm mà thầy giảng rất là nhiều. Thì cái giữa cái phàm tâm và chân tâm, một là mình theo hàng phàm tâm, hai là mình trở về với chân tâm. Thì nếu mà mình không có cố gắng trên đường trở về với chân tâm, thì đương nhiên là cái phàm tâm nó sẽ lôi cuốn mình, và nó sẽ biện hộ cho những cái sự sai lầm của nó, tiếp tục dẫn mình đi trong cái đường sai, đường lạc lối suốt cả một kiếp người. Câu thứ nhất. Hỏi, lúc này nhiều người lo cho việc làm của bé sẽ bị gián đoạn, tại sao? Đáp, thưa, đối với đời thì bé đã và đang làm việc nhiều trong tinh thần phục vụ bạn đạo khắp các nơi. Thông thường người đời khoảng 74 tuổi thì nghĩ về chuyện từ giả trần gian. Ngược lại, bé thực hành về tâm linh và đang được khỏe mạnh hơn người thường, lại càng thích phục vụ nhiều hơn. Tuyệt đối tin nơi sự quang chiếu của chư Phật và Thượng Đế. Kể mỗi ngày mỗi việc họp muôn bề, giải quyết tâm linh tránh mãi mê, thực triển tâm tư vui thấu triệt, tình thương đạo đức cứu muôn bề. Câu này cũng dễ hiểu thôi chứ cũng có gì ha. Lúc nào thầy cũng làm việc để đóng góp phục vụ cho bạn đạo, thì bề trên vẫn ban chiếu cho thầy lúc nào cũng được khỏe mạnh. Thì thầy vẫn tuyệt đối tin nơi sự quan chiếu của chư Phật và Thượng Đế và tiếp tục phục vụ thôi. Biết làm việc là chư Phật và Thượng Đế cũng ban chiếu cho thầy, thành ra thầy cứ tiếp tục trong cái tinh thần phục vụ. Mỗi ngày mỗi việc họp muôn bề, giải quyết tâm linh tránh mãi mê, thực triển tâm tư vui thấu triệt, tình thương đạo đức cứu muôn bề. Chỉ có biết là dân thần cứu độ. Câu hỏi số 2. Tâm linh là sao? Thưa, tâm linh là ngoài tầm tay của con người muốn kiểm soát, tức là hồn nhiên và tự nhiên như lúc sơ sanh. Thanh tịnh mới biết tâm linh là gì. Muốn có thanh tịnh thì phải có pháp lành giải trược lưu thanh, tức là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Pháp lý là nghiêm chỉnh, rõ rệt. Vô vi từ cái không, từ cái không còn không nữa, từ cái không còn không nữa, tức là tâm thức không còn bối rối nữa. Khoa học tự tu tự nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ giai đoạn này đến giai đoạn khác. Có thực hành thì mới có thấy được sự thay đổi của nội tâm. Quyền bí chính hành giả có hành, có hiểu tận gốc của nguyên lý của mọi sự việc. Phật Pháp là thanh nhẹ, thức hòa đồng mở rộng đường đi, dẹp sự sân si nghi kỵ, tự cứu lấy phần hồn mà tiến hóa. Kệ nạn tai tự giải, tự thăng hoa, trí tuệ phân minh tự nó hòa. Diệu pháp trong người ta sẵn có, giờ đây thực hiện lý chan hòa. Thì nói tâm linh là ngoài tầm tay của con người muốn kiểm soát, tức là hồn nhiên và tự nhiên như lúc sơ sanh. Thanh tịnh mới biết tâm linh là gì. Tâm linh là nó có ngoài tầm tay của con người, không có thể nào kiểm soát được cái tâm linh. Nó là hồn nhiên và tự nhiên, nghĩa là từ Thượng Đế tạo thành như lúc mình mới ra đời. Thanh tịnh mới biết tâm linh là gì. Mình phải trở về tâm linh. Thanh tịnh mình mới biết phần hồn mình là gì. Mà tâm linh là gì? Muốn có thanh tịnh thì phải có pháp lành giải trượt lưu thanh. Thì mình muốn có tìm lại được cái sự thanh tịnh của mình đó, phải có cái pháp lành, là cái chánh pháp đó, khư trượt lưu thanh. Tức là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này đó, là giúp cho mình khư trượt lưu thanh. Pháp lý là nghiêm chỉnh rõ rệt. Là khi mình hành pháp lý là phải nghiêm chỉnh, cái chuyện gì phải hiểu rõ rệt, làm cho nó đúng. Vô vi là từ cái không còn không nữa, tức là tâm thức không còn bối rối nữa. Mình không còn ôm cái có nữa, mà mình trở về cái không. Để trong không nó còn cái không nữa, để mình tiếp tục mình đi đúng đường hướng, là phải trở về cái không, chứ không phải đi tìm cái có. Khoa học, tự tu, tự nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, là cái sự tiến triển của mình đó, mình thấy có sự thay đổi trong cái cuộc sống của mình. Hồi xưa mình thích làm chuyện này, bây giờ mình giảm bớt và từ từ mình đổi hướng. Mình không có làm những cái chuyện mà hồi đó giờ mình làm nữa. Có thực hành thì mới thấy rõ sự thay đổi của nội tâm. Thấy cái nội tâm mình nó khác. Bây giờ nó không có ham mê cái chuyện ngoại cảnh nữa. Mà thích quay về nội tâm. Nó thích trụ một chỗ để định. Còn hơn là phân tán đi nhiều nơi. Quyền bí chính hành giả có hành, có hiểu tận gốc nguyên lý của mọi sự việc. Thì đó mình hành mình mới khám phá được cái gì là quyền bí, cái gì mà chỉ có người hành mới thấy được. Cái đó là quyền bí. Phật pháp là thanh nhẹ. Nhờ mình hành đúng thì mình trở về với sự thanh nhẹ, thức hòa đồng mở rộng đường đi, dẹp sự sân si nghi kỵ, tự cứu lấy phần hồn mà tiến hóa. Thì nhờ cái thức hòa đồng nó giúp cho mình trở về không còn mê chấp nữa thì mình mới thanh nhẹ được. Nạn tai tự giải tự thăng hoa, trí tuệ phân minh tự nó hòa, diệu pháp trong người ta sẵn có, giờ đây thực hiện lý trang hòa. Thì khi mình trở về cái sự thanh nhẹ thì mình vượt khỏi cái từng giới nặng trược á, thì cái nạn tai nó cũng tự giải và mình tự đi lên, tự thăng hoa. Trí tuệ phân minh tự nó hòa, khi cái trí tuệ mình nó mở ra, nó sáng suốt, nó phân minh thì tự mình hòa với các giới để mình thăng hoa. Tại vì mình cấu tạo từ các giới thì bây giờ mình phải hòa với các giới mình mới định được, mình mới thăng hoa. Diệu pháp trong người ta sẵn có, ông trời đã cho cái diệu pháp trong người, giờ đây thực hiện lý trang hòa. Thì bây giờ mình thực hiện đúng á, trở về với cái nguyên lý trang hòa đầy đủ, không có thiếu thốn cái gì. Hỏi bình tâm học hỏi là phải làm sao? Đáp: thưa, chỉ có nghe để hiểu thì mới tiến quá nhanh. Chỉ có nghe để hiểu thì mới tiến quá nhanh. Kệ: bình tâm thanh tịnh tự vui hành, sáng suốt minh tâm tự tiến nhanh, cảm thức điều lành thanh diệu pháp, quán thông đời đạo tự mình thanh. Thì mình chỉ nghe để hiểu thì mình mới tiến quá nhanh. Bình tâm thanh tịnh tự vui hành, mình giữ cái sự bình tâm, mình thanh tịnh thì mình hành trong cái sự vui vui tươi. Sáng suốt minh tâm tự tiến nhanh, mình được sáng suốt và cái tâm mình nó sáng thì mình sẽ tiến nhanh. Cảm thức điều lành thanh diệu pháp thì mình mới hiểu được, mình mới cảm thức được điều lành, là mình hiểu được những cái điều lành, là cái đó là cái diệu pháp, cái thanh diệu pháp. Quán thông đời đạo tự mình thanh, lúc đó giúp cho cái sự sáng suốt, giúp cho mình hiểu đời hiểu đạo thì mình mới trở về cái giới thanh được, không còn bị cái sự động loạn lôi cuốn nữa. Câu số 4 hồi nãy trong tuần này họ quên đăng rồi. Bây giờ để mình đọc lại cái câu số 4 hồi nãy tôi gửi cho các bạn đó. Câu số 4 hỏi: tâm tu ở giới nào mới đúng? Đáp: thưa, tâm tu ở điển giới thì mới đúng. Ngược lại, tu ở phàm, tức là làm phước, cũng gọi là tu. Tu hướng ngoại cầu sinh áo và áo mão bề ngoài, thực tế thì nội tâm chưa phát triển và vẫn còn chấp mê, lo lắng như người chưa khai triển được tâm thức của chính mình. Làm sao gọi là tu? Dựa theo lời nói của người khác mà hành sự, thực chất quyền bí nội tâm chưa khai mở, làm sao xuất ngôn minh triết được? Kệ: nguyên căn chưa phát, mất tâm từ, giải quyết không xong thiếu lễ người, tập mạch đủ điều không thấu triệt, thực hành chưa đúng, muốn tươi cười. Thầy hỏi tâm tu ở giới nào mới đúng, thì thầy nói là tâm tu ở điển giới thì mới đúng, là tu là phải bước vô điển giới đó. Ngược lại tu ở tâm phàm, tức là làm phước cũng gọi là tu, tu hướng ngoại cầu xin áo mỏ bề ngoài, thực tế thì nội tâm chưa phát triển, vẫn còn chấp mê lo lắng như người chưa khai triển được tâm thức của chính mình, làm sao gọi là tu? Nếu mà mình tu mà mình không biết cái đường hướng tu về điển giới, mình chỉ lo hướng ngoại cầu sinh á, lo tu bên ngoài, tu áo mão, tu cho cái thể xác này, tu cho áo mão hay là tu cầu sinh á, thì cái nội tâm của mình nó không có phát triển được, và nó vẫn tiếp tục con người phàm thì phải có chấp mê và lo lắng. Thì cái đó là mình chỉ là người phàm thôi, chứ mình đâu có gọi là tu được. Dựa theo lời nói của người khác mà hành sự, thực chất quyền bí nội tâm chưa khai mở, nghĩa là nếu mà chỉ có đọc kinh dựa theo cái những cái lời kinh mà mình không khai triển cái quyền bí của nội tâm của mình á, thì đâu có xuất ngôn minh triết được. Mình không có khai sáng được mình á, thì mình không có xuất ngôn, tự xuất ngôn mà minh triết được. Kệ nguyên căn chưa phát mất từ tâm, mình không có trở về cái nguyên căn căn bản của phần hồn của mình, không có khai thác được cái sự thanh tịnh sáng suốt của phần hồn mình á, là nguyên căn chưa phát mất từ tâm, mình không có thể nào mà phát ra cái từ tâm được. Giải quyết không xong thiếu lễ người, mình làm cái chuyện gì nó cũng không xong, là mình đâu có đủ sáng suốt. Tọc mạch đủ điều không thấu triệt, tọc mạch đủ điều muốn biết chuyện này, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ, thì không có hiểu được hết, không có bao giờ thấu triệt được. Thực hành chưa đúng muốn cười tươi, thực hành không đúng là mình không có biết cách tu, tu bề ngoài. Câu số 5, hỏi sự dày công thực hành một pháp môn có hữu ích gì không? Thưa, sự dày công sẽ tạo được kết quả tốt và trung tín với chính mình. Làm việc gì ở đời cương quyết và thực hành đứng đắn đều có lợi cho tâm lẫn thân. Kể thực hành tiến triển tâm trung tín, giải quyết tâm linh rõ tiến trình. Sống động thực hành trong thức giác, đời đạo song hành quý chân tình. Ở đây thầy nói á, dày công thực hành một pháp môn, nghĩa là không có thay đổi, không có nay ăn món ngày chán rồi nhảy qua món khác để kiếm cái đạo khác, kiếm cái pháp khác, thì mình giữ cái pháp nào, mình giữ một pháp. Dày công mà phải dày công là phải giữ cái pháp đó, mà phải hành cho dày, dày công là phải thực hành cho nhiều, chứ không phải thực hành sơ sơ rồi chán rồi bỏ đi tìm cái khác cũng vậy thôi à. Sự dày công sẽ tạo được kết quả tốt và trung tín với chính mình. Trung tín với chính mình là mình đã chọn một cái pháp môn, là mình phải giữ cái pháp đó đi tới cùng, chứ không phải là bữa nay làm rồi mai đổi, mốt chán không. Làm việc gì ở đời cương quyết và thực hành đứng đắn đều có lợi cho tâm lẫn thân. Bất cứ chuyện gì, tu hay là đời cũng vậy. Làm cái gì phải cương quyết và thực hành cho nó đứng đắn, chứ không phải làm sơ sơ rồi chán, không có kết quả rồi chán, rồi đổi cái khác cũng vậy thôi. Tại cái tánh không có đàng hoàng đó, thì không có làm cái gì mà đàng hoàng hết. Mà thiếu cái trung tín nữa thì khó tiến. Kệ thực hành tiến triển tâm trung tín, giải quyết tâm linh rõ tiến trình. Sống động thực hành trong thức giác, đời đạo song hành quý chân tình. Câu số 6, làm người gian dối có hữu ích không? Thưa, làm người gian dối tánh tình không thật, chẳng lường gạt được ai. Người đầu tiên là chính mình đã gạt mình, phần hồn càng ngày càng bận rộn không lối thoát. Uổng cho một kiếp làm người động, khó tiến khó tu lại khó trông. Che lấp trong lành tâm loạn động, sân si đủ thứ khó thông dong. Làm người gian dối, tánh tình không thật, chẳng lường gạt được ai. Cái người mà gian dối á, tánh tình nó không thật, mình tưởng mình là lường gạt được người khác, nhưng mà thiệt ra mình chẳng có lường gạt được ai. Mình đâu có đem theo được cái gì, mình đâu có lấy được cái gì của ai. Rồi rốt cuộc á, mình là chính người gạt mình, làm cho mình đi càng ngày càng đi xuống, càng tâm tối thêm. Là mình tự gạt lấy mình nhiều hơn là mình nghĩ là mình có thể gạt được người khác không, nhưng mà thiệt ra là chính mình tự gạt lấy mình mà thôi. Uổng cho một kiếp làm người động, làm người lường gạt người khác là mình là cái tâm mình lúc nào cũng động, không bao giờ yên hết. Khó tiến khó tu lại khó trông, khó mà tiến mà khó mà tu sửa, khó mà thấy được cái gì lắm. Che lấp trong lành tâm loạn động, cái sự trong lành của mình nó bị cái sự động loạn nó che lấp đi. Sân si đủ thứ khó thông dong, cái tánh tình mình nó sân si thì mình khó được cái thông dong thanh nhẹ. Câu cuối cùng hỏi: tham lam có lợi ích gì cho tâm lẫn thân không? Thưa, tham lam hoàn toàn không có lợi ích gì cho tâm lẫn thân. Ngược lại, chịu tu giải thì hoàn toàn lợi ích cho tâm lẫn thân. Điển năng trong cơ tạng dễ hội tụ và phát sáng hơn. Kể tâm linh là điển tử chuyên hành, pháp giới môn quân chẳng cạnh tranh. Thanh tịnh thanh bình chung một lúc, phân minh rõ rệt tự hình thành. Tham lam là đương nhiên là không có lợi cho tâm lẫn thân. Ngược lại, chịu tu giải thì hoàn toàn có lợi cho tâm lẫn thân. Mình tham á, thì mình thu vô, mà mình hành á, là mình giải ra. Không có ôm bất cứ chuyện gì, không có rước bất cứ chuyện gì, mà chỉ lo giải thôi. Thì nó hoàn toàn có lợi ích cho tâm lẫn thân. Điển năng trong cơ tạng dễ hội tụ, tại vì mình không có rước nữa mà mình chỉ giải thôi. Là những cái sự nặng trược mình giải ra hết và phát sáng hơn. Tâm linh điển, tâm linh là điển tự chuyên hành. Tâm linh là điển, mình lỡ mình chuyên hành về cái phần điển của mình, nó điêu luyện cái phần điển của mình càng ngày càng thanh nhẹ. Pháp giới môn quân chẳng cạnh tranh. Pháp giới môn quân là gì? Cái chữ này cũng có học rồi mà không biết các bạn còn nhớ không? Pháp giới môn quân là gì?
Anh bảo ơi, giảng ở chỗ đó thêm anh bảo. Pháp giới môn quân.
Pháp giới môn quân là gì? Có học rồi, bây giờ ôn lại ha.
Dạ.
Do các bạn nghe thầy giảng, các bạn ôn lại pháp giới môn quân là cái gì? Cái này cũng có học mà lâu lắm rồi. Không có ôn lại, bữa nay lại có dịp nó trở lại thì mình có dịp ôn lại pháp giới môn quân là cái gì. Cái này trong kinh A Di Đà cũng có.
Thưa thầy, như vậy thì đối với lại các trường hợp như lại các đệ tử mà tu hành có sự giác tha không?
Có chứ.
Có
giác tha. Bởi vì nó tu hành là nó tự giác rồi nó mới giác tha. Bởi vì chúng sanh đồng hành ở trong quy luật, nếu thấp thì trong cái điều hành của quy luật âm dương, mà thoát khỏi không không gian, không thời gian để đi tới môn quân pháp giới, thì nó hiểu nó mới hiểu người khác. Khi mà nó tự giác rồi nó mới giác tha. Khi không ra giác tha mà bất minh mà giác tha, cái đó là không có đúng, không phải người tu. Phải tự giác giác tha. Ý tôi bị đau răng, tôi biết sự đau răng, hiểu chưa? Chưa đâu
rằng,
chưa có
biết gì đâu. Rồi, ở đây thầy nói pháp giới môn quân là gì? Khi nào mình mới đạt tới pháp giới môn quân? Các bạn có nghe kịp không?
Pháp giới môn quân là thoát khỏi cái không gian và thời gian.
Phải đi tới thoát khỏi không gian và thời gian, trở về hư không rồi đó, là thoát khỏi không gian. Ở trong mình, ở trong cái giới này á, ở trong cái vũ trụ này á, nó còn không gian, còn thời gian. Khi mà mình thoát khỏi không gian và thời gian, mình trở về hư không đại định rồi đó, không không rồi đó, thì lúc đó mình mới là kêu là pháp giới mông quân thoát rồi. Nghe thêm một cái nữa nha.
Pháp giới môn quân trong pháp lý có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo, nhờ có điển bản thể sinh vào lưu hương lửa điển tung ra ngoài, lúc ấy trên thiên đàng điển của chư Phật đều biết. Đó, chúng ta soi hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta. Cho nên khi các bạn vào sơ hội là chư Phật bên trên ta biết hết rồi. Chư Phật hải hội tất diệu văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điểm của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động lên siêu Phật. Họ thường thường họ phát cái điểm, cái nóng của họ là điểm phát, phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng, tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó động cho Phật giới, phóng đi lên.
Đã, này này nói pháp giới mông quân, khi mà mình soi hồn á, mình tập trung cái luồng điểm mình phóng lên á, nó động tới cái Phật giới, cái chỗ Phật giới á là pháp giới mông quân á, thì lúc đó chư Phật mới chiếu xuống cho mình. Thành ra cái pháp giới mông quân là cái chỗ không không gian, không thời gian, chỗ đó là cái điển giới thanh nhẹ, không không gian, không thời gian, kêu là pháp giới mông quân. Pháp giới mông quân chẳng cạnh tranh. Khi mà mình về tới cái chỗ mà không không gian, không thời gian, thì cái chỗ đâu có, chỗ đó đâu có còn cạnh tranh nữa. Chỗ đó là thanh nhẹ vô cùng. Cái gì trong có không, trong không có, mà cái gì cũng có hết rồi. Đâu có cái gì mà cạnh tranh, đâu còn tâm tối mà cạnh tranh. Con người ta vì tham lam động loạn, tâm tối mới cạnh tranh chứ. Hiểu rồi á, trở về không không rồi, đâu có cái gì cần có đâu mà cạnh tranh. Ở thế gian này cạnh tranh để có được những cái gì mà mình không có, mà mình khi mình trở về không mà đâu có cái gì nữa đâu mà còn phải cạnh tranh. Mình đã hiểu được trong không mà có rồi, đâu có còn cái gì để cạnh tranh chi nữa. Thanh tịnh thanh bình chung một lúc, thì lúc đó mình thanh tịnh mà thanh bình, hai cái vừa thanh tịnh mà vừa thanh bình, phân minh rõ rệt tự hình thành. Mình phân minh mình thấy rõ rệt tất cả là cái gì mình muốn là nó có, không không cần thì thôi, cần là nó có, trong không mà có mà. Thành ra đâu có cái gì mà tham muốn nữa, không có tham lam nữa. Khi mà đạt tới đó không không rồi thì không còn tham lam nữa. Rồi, các bạn có gì muốn hỏi thêm không? Nếu không có thì chúng ta ngừng ở đây.
Rồi, cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Cảm ơn các bạn.
Chào, cảm ơn chú Bảo, cảm ơn các bạn đạo, chào chú Bảo, chào các bạn đạo.
Chào các bạn ha, từ xa gặp lại nha.
Vâng ạ.